Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7:30 tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý thính giả chương trình Say Mê Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Thương ca Việt Nam hôm nay, Liên Trịnh xin được phép gửi lời chào đặc biệt tới thính giả làn sóng Plains 96.9 FM tại thành phố Christchurch. Như vậy, cho tới nay Say Mê Việt Nam đã có mặt trên sóng FM tại 5 tỉnh thành của New Zealand: Taranaki, Wellington, Christchurch, Dunedin và Southland. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hệ thống sóng phát thanh Access Radio đã tạo điều kiện để Say Mê Việt Nam được phát sóng hàng tuần trên đài FM tại 5 tỉnh thành phố này. Cũng phải nói thêm là quý thính giả tại New Zealand và trên tất cả các nước trên thế giới vẫn có thể nghe và theo dõi Say Mê Việt Nam trên kênh podcast hoặc phát lại tại www.oar.org.nz, www.oar.org.nz. Trong chuyên mục Thương ca Việt Nam hôm nay, tôi xin được giới thiệu với quý thính giả, quý vị và các bạn một số bài văn thơ và ca khúc viết về Tiền Giang, một tỉnh thuộc miền Trung Nam Bộ, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Tiền Giang cách Sài Gòn khoảng 72 km, có dòng sông Tiền chảy qua. Đến với Tiền Giang, chúng ta sẽ đến được với một thành phố có trên 330 năm tuổi, đó chính là thành phố Mỹ Tho. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về lịch sử hình thành Mỹ Tho nhé. Theo sử liệu ghi lại thì từ đầu thế kỷ 17 đã có những nhóm lưu dân người Việt bao gồm nhiều thành phần khác nhau từ vùng Thuận, Quảng vào định cư và lập nghiệp tại vùng đất mới này. Đến năm 1679, nhóm người Hoa chống lại nhà Thanh do Dương Ngạn Địch là tổng binh Long Môn nhà Minh cầm đầu, dẫn cả binh lính và chiến thuyền chạy sang xin tị nạn, được chúa Nguyễn cho vào định cư tại vùng đất Vũng Gù, Mỹ Tho. Nhờ nằm ở vị trí ngã ba sông, Mỹ Tho đại phố xưa thu hút nhiều ghe thuyền trong vùng đem sản vật tới mua bán tấp nập, và từ thế kỷ 17, 18, nơi đây đã trở thành thương cảng có buôn bán với nước ngoài như Trung Hoa, Nhật Bản, Chân Lạp, Xiêm. Cũng như vậy mà kinh tế vùng Mỹ Tho phát triển nhanh chóng, và từ thế kỷ 17 thì Mỹ Tho đã trở thành một trong ba trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ, bao gồm Cù Lao, phố Biên Hòa và Hà Tiên. Như vậy, thành phố Mỹ Tho đã có một bước khởi đầu khá phồn thịnh, và chúng ta cùng hy vọng rằng thành phố này vẫn sẽ luôn giữ được vẻ đẹp và sự văn minh vốn có. Ca khúc đầu tiên về Tiền Giang sẽ là ca khúc Tiền Giang Quê Em do ca sĩ Phi Nhung thể hiện. Mời các bạn lắng nghe.
Tiền Giang quê em, bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức. Cảm ơn quý vị.
Tiền Giang cây cối xanh, có dòng sông đục,
thank you.
nhiều nước đục lại trong hương tràm trôi dạt thơm nồng từng đàn cò bay cao vút Tiền Giang thân yêu vừa xanh kiến hòa ngọt
giả Nguyễn Vũ Sơn Tín đã đăng trên Văn Nghệ Tiền Giang về mảnh đất này. Mời các bạn nghe bài viết Đàn cò trắng bay qua miền ký ức. Chiều nay những cánh cò đậu trắng bờ lúa duyên hải xa xôi đưa tôi về tuổi thơ với cánh cò hiền hậu trắng tinh sải cánh trên đồng chiều quê. Tiếng những đàn cò chập cánh bay lên trắng xệt nền trời xanh, tôi bỗng nhớ làng quê của tôi lắm. Những cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà nội, hai bên lối hàng dừa đung đưa xào xạc những trưa hè. Nhớ giải chạy liền một mạch xuyên cánh đồng chi đều, hai cánh ruộng làng tôi và làng bên. Nhớ ngôi nhà nhỏ của ba má tôi, có mảnh vườn với bao nhiêu là thứ rau xanh, như cà tím, rau mồng tơi, rau ngót và một ít cây kinh giới, tía tô, cùng một mảng xanh đầy lá lốt tươi trong. Tôi cũng thường tìm những cây nhỏ trồng chen vào một góc vườn. Nhiều khi không biết cây là cây gì, chỉ thấy nó hay hay nho nhỏ, rồi đào xới đem về cắm trong vườn. Có khi tôi xin giống được, hoặc là một ít cây hoa dại tôi thấy hay hay bên vệ đường. Có lần tôi và thằng bạn trong xóm đi kiếm rau muống đồng ở cánh rẫy bắp gần bờ sông. đứng dậy tới mùi bạch trái bắp nếp no tròn, mẩy căng căng sữa. Nghĩ đến những trái bắp nướng ngát hương ngọt bùi nóng hồi vừa chín tới, tôi bỗng thèm không chịu được và nảy ra lòng ăn trộm. Ừ, vài trái cứ so với cả ngàn trái trong dãy, ai mà biết được nè. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn trộm. Tôi đã bẻ 6 trái, mắt đảo quanh xem có ai thấy không, rồi nhanh chí chạy tắt đường qua ruộng mía về nhà nhanh nhất. Hí húi nhúm mớ bùi nhùi ruột tre, định nhúm lửa thì má ở đồng về. Má hỏi: "Ai cho con?" Tôi chưa kịp nói dối thì con em đã líu lo: "Anh ấy bẻ trộm của người ta đó má ạ. Má yên tâm không ai nhìn thấy." Má xách tôi lôi tuốt ra ngoài cửa trước, bắt cúi xuống sàn nhà, cầm dậy roi tre nhịp nhịp và dạy tôi như muốn khóc: "Ai cho con làm thế hả thằng trai? Ai cho con trộm? Cái thứ ăn trộm xấu xa lắm con biết không?" Má cầm roi vung lên, tôi òa khóc. Má quất xuống mông tôi một cái roi đau điếng rồi buông lỏng chiếc roi. Má bỏ mấy trái bắp khen khét vào một cái giá tre rồi bảo tôi theo. Má dắt tôi đến nhà bác chủ sắp bẫy xin chủ dễ bắp xin lỗi người ta rồi trả tiền 6 bắp trái bắp. Chủ nhà tốt bụng sửa lời chẳng nỡ mắng mỏ, còn bên tên ăn trộm là tôi. Họ còn cho tôi đội 18 bắp thơm ngọt nhưng má nhất định không nhận mà xin mua mấy chục. Bà bảo: "Cảm ơn anh chị bảy, em phải dạy lại thằng hai." Ông già bà cả vẫn nói con dạy cái mang mà anh chị. Vì nhà ba đang đợi cơm chiều, má đi vào nhà không mắng nữa mà chụm lửa nướng bắp, gọi cả nhà ngồi trên bếp chiếc chiếu dưới sàn mướp đắng dâm mát, kể chuyện cho mấy anh em chờ mắp chín. Má vừa kể vừa khóc, ba anh em tôi vừa nghe vừa khóc. Tôi cứ bối rối khóc khấm rất dâm rất mãi. Chuyện kể về một chú bé mồ côi lương thiện, sống đời không tham lam của người. Bắp chín má chọn những trái ngon nhất lột vỏ, thổi cho bớt nóng rồi phát cho từng đứa. Buổi trưa hôm ấy tôi đã được ăn những trái bắp ngon nhất trong đời. Đó cũng là bài học đầu tiên về lòng tự trọng mà dạ má dạy cho tôi. Tuổi thơ tôi thích tiếng nhấp nhanh trên đồng, thích con bù tọt nhảy tùm xuống mưa sau mưa, thích con cua càng bỏ ra khỏi hang khi mưa rào nặng hạt tưới mát cánh đồng. Bong bóng mưa vỡ ra như những đóa hoa đất trời li ti trên nền quê hương. Chẳng phải thơ mộng lãng mạn, có tí tuổi đầu đã biết thế nào là lãng mạn. Đơn giản là chúng làm cho tôi biết cười, biết yêu thương, biết yêu quê hương, biết trân trọng những món quà đến từ thiên nhiên. Nhà tôi làm ruộng, quanh năm rơm rạ để làm chất đốt, nên cái đốt nhà tôi thơm mùi rơm đặc trưng như trong bài hát nhớ quê. Những mùa ổi chín ngọ gọi chim về ríu ra náo động cả ban trưa, tôi cứ dình lúc má ngủ là tót ra vườn, ngồi xuống thảm lá lặng im ngó lên vòm cao cây khế gọi giữa vườn có đôi chim đang mớm mồi cho bầy con nhỏ. Tôi say sưa ngắm mà không biết mình đã khóc, đã yêu biết bao mấy chú chim ở tổ giữa kia, những chú chim non trong cái tổ nhỏ xíu mà ấm áp an toàn. Tôi nhớ cả cái bức tường rêu xanh nhà thờ có đám dây leo tốt cả bốn mùa, xanh lá trổ những bông hoa li ti đỏ rực, như đám mạn thuở nhỏ chơi trò ú tim, có đứa con gái dại dột rúc vào đống rơm để kín đỏ bố vào cắn xương người khóc ầm lên tức tưởi. Chiều nay khi cánh cò trắng đậu lại bên bờ ruộng xa, khi ánh chiều hắt lên những tia vàng vọt cuối ngày, khi mùi cơm chen bếp nhà ai vừa chín tới thoảng bay theo gió, khiến tôi nhớ quá tuổi thơ tôi, nhớ làng tôi hiền lành như cổ tích, nhớ ngôi nhà có khu vườn nhỏ. Cánh cò trắng xa xôi lạch phạch tung cánh tìm về tổ ấm, như chạm vào kỷ niệm, như chạm vào phần đời trong trẻo của tôi ngỡ đã phủ bụi thời gian. Tự nhiên thèm quá một trái bắp nướng năm nào, tôi vừa ăn vừa khóc vì thương má, thương mình. Đó là lần ăn trộm duy nhất của đời tôi. Tự nhiên thèm quả bưởi trong vườn có mồ hôi của đấng sinh thành.
tại Tiền Giang, thăm làng quê xưa, thăm những con đò nghe em hát câu hò, nhìn về xa xăm dòng sông nước trôi êm đềm, đồng ruộng mênh mông bao mùa lúa hương thơm nồng. Hò ơi, sông nước Tiền Giang bao năm vẫn đậm đà, mang nặng phù sa cho làng quê cây trái đơm hoa. Sông Tiền ơi, con nước lớn rộng ghi khắc trong lòng, Tiền Giang ơi nhớ
do ca sĩ Vi Hương thể hiện. Tiếp theo đây mời các bạn nghe một bài thơ về Tiền Giang do nhà thơ Lê Hòa, một nhà thơ trẻ, và bài này cũng đã được đăng trên Văn Nghệ Tiền Giang số 85. Bài thơ này có nội dung như sau: Mưa ở sông Tiền. Chiều nay gió ở sông Tiền, củ lao mây trắng ngồi thiền trong mưa, giọng hò lơ ngọt đò đưa, chờ phù sa đến bến bờ mênh mông. Mưa như mở nút cõi lòng, ta về gặp lại cánh đồng ngày xưa, ta về gặp lại mùa thu, em như một áng khói mù mắt cay. Nửa đời ta một vệt trầy, nửa mùa thương cũ vẫn đầy môi thơm, ta về gặp lại Dạ Dơm, còn gì hơn phút này. Ta về mắt lịm mi say, em củ lao quá, ta gầy khát khô, chạm vào mưa, ướt như chuột lột, ướt vừa nhau trôi. Một lần thôi, chân run, tim đập liên hồi, siêu siêu. Ngước lên, đầy nắng qua chiều, ta trôi mê mẩn nhẹ hều, lòng lơi. Ngọt bùi ơi, chạm củ lao ấy, sao rời xa đây.
rồi hồi tưởng chuyện ngày xưa về mảnh đất anh.
Do nghệ sĩ cải lương Đào Vũ Thanh trình bày với tiêu đề về thăm Tiền Giang. Để kết thúc chương trình hôm nay thì mời các bạn cùng nghe một ca khúc do ca sĩ Hương Giang thể hiện. Ca khúc có tựa đề Anh Không Về Thời Tiền Giang. Xin cảm ơn quý thính giả và các bạn đã theo dõi trên chuyên mục Thương Ca Việt Nam hôm nay, và xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.
Đèn chớ tàu.